Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh Vì an ninh Tổ quốc của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài ghi nhận nỗ lực của Công an thị xã Hoài Nhơn trong việc đẩy mạnh kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Tiếp đó là bài phát hiện cơ sở cà phê sản xuất kém chất lượng. Trước hết, mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm những thông tin đáng chú ý về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Định trong tuần vừa qua. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, tuần qua, Công an thị xã Hoài Nhơn triệt xóa một nhóm đối tượng chuyên mua bán ma túy do các đối tượng là thiếu niên trên địa bàn thị xã. Trong tuần, Công an huyện Tuy Phước đã tạm giữ hình sự Huỳnh Văn Theo, 45 tuổi, ở thôn Quảng Vân, xã Phước Thuận để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ. Cụ thể, vào chiều ngày 28 tháng 7 tại đường Nguyễn Huệ thuộc khu phố Phong Thạnh, thị trấn Tuy Phước, tổ tuần tra kiểm soát đang làm nhiệm vụ thì bị Huỳnh Văn Theo và một người đi cùng có biểu hiện say xỉn đi bộ đến chửi mắng. Theo xô ngã bàn làm việc, xô xát đánh một thành viên trong tổ tuần tra. Tổ tuần tra phối hợp với Công an thị trấn Tuy Phước tiến hành khống chế đối tượng và đưa về trụ sở làm việc. Tai nạn giao thông tuần qua xảy ra hai vụ làm hai người chết. Điển hình là vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 30 tháng 7, chị Cù Thị Ánh Ngọc, 25 tuổi ở xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn, điều khiển xe mô tô chở mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Xuyên, 62 tuổi, ngồi phía sau, đi trên đường tỉnh lộ DT630 hướng Gò Loi, Kim Sơn. Khi đi đến đoạn đường thuộc xã Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân, thì tông vào cọc tiêu bên trái đường. Hậu quả cả hai bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu và bà Nguyễn Thị Xuyên đã chết ngay sau đó do chấn thương nặng. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, trong suốt gần 3 tháng qua, kể từ khi bắt đầu triển khai thực hiện cao điểm kích hoạt tài khoản định danh điện tử, Công an thị xã Hoài Nhơn đã có nhiều giải pháp hay nhằm đẩy nhanh tiến độ kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNEID. Như vậy, cho đến nay, Công an thị xã Hoài Nhơn đã tổ chức thu nhận hồ sơ định danh điện tử mức độ 2 và đã kích hoạt thành công 35.000 tài khoản, đứng đầu toàn tỉnh về tổng số tài khoản được kích hoạt, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, để thực hiện các hiệu quả đợt cao điểm kích hoạt tài khoản định danh điện tử diễn ra từ đầu tháng 4 đến cuối tháng 6 năm nay, Công an thị xã Hoài Nhơn đã ban hành văn bản chỉ đạo các phòng ban ngành, Ủy ban nhân dân phường xã phối hợp với lực lượng công an trong việc đẩy mạnh tuyên truyền về tiện ích của tài khoản định danh điện tử, tổ chức thu nhận kích hoạt tài khoản định danh điện tử, giao chỉ tiêu cụ thể, nâng cao hiệu quả công tác vận động đăng ký kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Đồng thời, tổ chức nhiều tổ lưu động đi đến từng xã thôn để hỗ trợ người dân cài đặt tài khoản định danh điện tử, ký kết quy chế phối hợp với lực lượng đoàn viên thanh niên, hội phụ nữ tham gia vận động công dân thực hiện đăng ký hồ sơ định danh điện tử và kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Bên cạnh đó, công an các xã phường trên địa bàn cũng đã thành lập các tổ lưu động đến tận nhà vừa làm căn cước công dân, vừa kích hoạt định danh điện tử cho 234 người dân và bố trí các chuyến xe tình nguyện chở 976 người già, người bị bệnh đến Ủy ban nhân dân xã đăng ký kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Không chỉ vận động người dân đến làm căn cước công dân, đăng ký kích hoạt tài khoản định danh điện tử, để đẩy mạnh việc cài đặt kích hoạt tài khoản định danh điện tử, công an các phường xã trên toàn địa bàn còn chủ động tham mưu cho chính quyền các địa phương kiện toàn và đẩy mạnh hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng. Mỗi tổ có ít nhất một cảnh sát khu vực hoặc một công an xã là thành viên thường trực để đi từng ngõ gõ từng nhà, hướng dẫn hỗ trợ người dân thao tác đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 1 thông qua điện thoại smartphone hoặc kích hoạt tài khoản mức độ 2 cho công dân khi đã nhận tin nhắn của tổng đài VNEID. Theo Trung tá Nguyễn Thị Mai, đội trưởng đội quản lý hành chính Công an thị xã Hoài Nhơn, ngoài việc cử cán bộ trực hướng dẫn thu nhận tại Công an thị xã, các tổ tuyên truyền tổ chức thu nhận lưu động tại các xã trên địa bàn huyện làm việc tất cả các ngày trong tuần, kể cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ. đồng thời xuống tận nơi tuyên truyền hướng dẫn học sinh tại các trường trung học phổ thông, khu dân cư, các tàu thuyền trên địa bàn thực hiện các quy trình đăng ký kích hoạt sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2 cho công dân đã có thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử, chưa có tài khoản định danh điện tử hoặc đã đăng ký phê duyệt nhưng chưa kích hoạt tài khoản. Trung tá Nguyễn Thị Mai cho biết thêm.
Bản thân đã tập trung tham mưu cho lãnh đạo công an thị xã để triển khai các cái mặt công tác làm sao mà đạt hiệu quả nhất cũng như là đạt chỉ tiêu do giám đốc công an tỉnh giao. Thì với cái vai trò như thế thì bản thân cũng đã phân công thời gian hợp lý cụ thể để khắc phục mọi cái khó khăn trong công tác chuyên môn.
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động và có nhiều giải pháp sáng tạo, phát huy vai trò tiên phong nòng cốt của lực lượng công an cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến nay Công an thị xã Hoài Nhơn đã tổ chức thu nhận hồ sơ định danh điện tử mức độ 2 cho 108.952 công dân trên địa bàn và đã kích hoạt thành công 35.133 tài khoản, đạt tỷ lệ 32,2%, dẫn đầu toàn tỉnh về tổng số tài khoản được định danh điện tử được kích hoạt. Quý vị, các đồng chí và các bạn đang nghe chương mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị Công an tỉnh thực hiện. Trong phần còn lại của chương mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh việc phát hiện cơ sở cà phê sản xuất kém chất lượng. Chúng ta cùng nghe.
Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, lực lượng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Bình Định vừa phối hợp với các đơn vị liên quan phát hiện và xử lý nhiều cơ sở kinh doanh cà phê kém chất lượng trên địa bàn tỉnh. Sau một thời gian tiến hành trinh sát, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh vừa phối hợp các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra hành chính công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại và vận tải Châu Thành tại phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn do ông Phạm Duy Hạnh, 52 tuổi làm chủ. Qua kiểm tra phát hiện tại đây có hơn 450 bì cà phê thành phẩm mang nhãn hiệu Châu Thành, cùng hơn 600 kg nguyên phụ liệu hóa chất phụ gia các loại để chế biến và đóng gói cà phê đưa ra thị trường tiêu thụ. Qua giám định, hàm lượng caffeine có trong 5 sản phẩm thu được tại cơ sở này đều dưới 70% so với sản phẩm tự công bố chất lượng trước đó và không đạt theo tiêu chuẩn Việt Nam về cà phê bột. Thiếu tá Phạm Kim Đồ, đội trưởng Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh cho biết.
Qua công tác quản lý địa bàn, nắm tình hình, thì lực lượng Cảnh sát Môi trường đã phát hiện một số cái cơ sở sản xuất kinh doanh trên cái địa bàn tỉnh, mà đặc biệt là sản xuất cà phê, có dấu hiệu là sản xuất là hàng giả. Thì từ đó là đã báo cáo cho lãnh đạo Công an tỉnh tiến hành xác lập 3 cái chuyên án để đấu tranh với các cái đối tượng này. Thì đến nay là 3 cái chuyên án này là chúng tôi đã, lực lượng Cảnh sát Môi trường đã phối hợp với các lực lượng của Công an tỉnh đã tiến hành triệt xóa và thu giữ một cái khối lượng cũng tương đối là rất là lớn và một số cái phụ gia thực phẩm để phục vụ cho hoạt động sản xuất này.
Cùng thời điểm đó, tổ công tác tiến hành kiểm tra tại cơ sở chế biến cà phê Ánh Dương do ông Phạm Quốc Dương, 45 tuổi làm chủ và tại nhà của Huỳnh Văn Thanh, 46 tuổi, cùng trú ở xã Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn, phát hiện gần 600 gói cà phê thành phẩm với hơn 240 kg nguyên liệu hóa chất cùng nhiều nguyên vật liệu khác để phục vụ hoạt động sản xuất cà phê. Qua làm việc với cơ quan công an, các chủ cơ sở khai nhận tỷ lệ phối trộn cà phê tại các cơ sở thường làm là 80% đậu nành với 20% cà phê cùng một số nguyên vật liệu và chất phụ gia khác. Sau đó, các sản phẩm cà phê này được đóng gói và đưa đi tiêu thụ tại các đại lý trong tỉnh, bất chấp những mối nguy hại về sức khỏe. Nói về hướng xử lý các cơ sở kinh doanh cà phê không đảm bảo chất lượng trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Thiếu tá Phạm Kim Đồ, đội trưởng Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh cho biết.
Trong thời gian đến, lực lượng Cảnh sát Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan ban ngành chức năng là tăng cường công tác phối hợp kiểm tra và xử lý, kiên quyết xử lý dứt điểm các cái tình trạng mà sản xuất hàng giả là lương thực thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Mục đích là làm như thế nào để cho ổn định cái tình hình sản xuất kinh doanh chế biến lương thực thực phẩm trên địa bàn tỉnh và đảm bảo sức khỏe của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.
Hiện lực lượng công an đã tạm giữ toàn bộ số cà phê cùng các tang vật khác có liên quan đến hành vi vi phạm của các cơ sở kinh doanh cà phê vi phạm, đồng thời tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Cùng với sự nỗ lực của các cơ quan chức năng, mỗi người dân khi mua các sản phẩm cà phê trên thị trường cần lựa chọn các thương hiệu có uy tín, không nên mua các sản phẩm không rõ nguồn gốc để đảm bảo sức khỏe cho chính mình và cho người thân. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 2 tháng 8 năm 2023. Khu vực tỉnh Bình Định, mây thay đổi, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi, chiều nắng, đêm không mưa, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ, sóng cao 2-3 mét. Chương trình phát thanh hôm nay của đài chúng tôi đến đây là hết. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.